Vân không bao giờ quên được ngày mùng 9 tháng 9 năm 1946. Sau ngày khấn hứa, hình như tất cả đều ngã về, đều dồn vào vẻ xinh đẹp rực rỡ của cây thập giá. Còn lại một mình, buồn tẻ và đơn độc, từ trong sâu thẳm tâm hồn, Vân ước ao và hằng nhớ quê hương trên trời. Nhưng, một lần chót, Chúa Giêsu nói với Vân như sau: Em ơi, vì tình yêu thương mọi người, em hãy cùng anh hiến thân để cứu vớt họ. Phần em, bây giờ là hy sinh những buổi nói chuyện và sống thân mật với anh, để anh đi tìm kiếm những kẻ tội lỗi. Và này em Vân, em nên biết rằng em còn chịu nhiều điều cực lòng với các đấng bề trên và anh em của em. Nhưng các thử thách đó là dấu chỉ em làm đẹp lòng anh. Anh xin em cho anh tất cả những nỗi đau đớn ấy, để em hiệp làm một cùng anh trong công trình thánh hóa các linh mục, để theo ơn thiên triều của họ, họ hăng say hoạt động cho triều đại tình yêu trong tâm hồn mọi người. Sau những lời dặn dò cuối cùng này, cuốn sách được dở qua trang khác. Vân lại thui thủi một mình. Sau những lời ấy, Chúa Giêsu để một mình con âm thầm trong bóng tối. Đó là những lời Vân ghi lại trong tập nhật ký của mình. Bây giờ Vân bước vào giai đoạn một đêm mới của đức tin. Vân ghi lại trong tập nhật ký của mình như sau: Hồn con như chiếc hoa chôn sâu trong rừng cát, cô đơn và khô cằn. Con mất hẳn cái thú êm đềm và mật thiết khi tâm sự cùng Chúa. Chỉ còn sống với cái buồn tẻ của hy sinh trong đức tin duy nhất và khắc nghiệt. Ôi, chớ gì nước trời nứt ra được hé mở trong chốc lát. Nhưng không, Vân phải tiến tới trong đêm tối. Thiên Chúa thinh lặng, mà sự thinh lặng của Ngài chính là cái nhìn quan sát của Ngài. Hơn bao giờ hết, Vân nương tựa vào cha linh hướng của mình. Đó là ánh sao dẫn đường trong đêm tối. Vân thưa với cha Antoine Boucher, bề trên nhà tập và là cha linh hồn của Vân rằng: Chúa Giêsu dạy con hãy hoàn toàn tin tưởng vào cha mà Ngài gọi là nguồn an ủi và là tình yêu thương mà Ngài để lại cho con. Quả là một ơn đặc biệt, con được Chúa trao con trong tay cha. Đó là một nhu cầu thiêng liêng cấp thiết, bởi vì Thiên Chúa hoạt động mạnh mẽ trong toàn bộ tâm hồn Vân qua những thử thách hàng ngày. Tại sao lại phải quá nhiều đau thương đến thế? Leon Bloy trả lời, trong trái tim khốn khó của con người, còn nhiều chỗ, nhiều nơi chưa thực sự sống, và nỗi thống khổ cần bước vào để các nơi ấy thực sự sống. Quả là đúng vậy, tình yêu không khi nào để chúng ta yên ổn. Tình yêu như ngọn lửa thiêu đốt khúc củi, cho đến lúc khúc củi biến thành ngọn lửa. Sau một năm tập, Vân được tuyên khấn ngày 8 tháng 9 năm 1946, ngày lễ sinh nhật Đức Mẹ Maria. Ngày 7 tháng 2 năm 1950, Vân đáp máy bay vào Sài Gòn. Vân rời khỏi nhà dòng Hà Nội thân yêu. Cha bề trên hơi ngạc nhiên thấy Vân khóc như đứa trẻ. Những sự hy sinh đó tuy bé nhỏ, nhưng có tầm quan trọng đối với Vân. Tại nhà dòng Sài Gòn, Vân chu toàn nhiều việc, trong đó có việc coi sóc nhà Mai. Tháng 3 năm 1952, Vân được gửi lên Đà Lạt để tập sự trong 6 tháng, trước thời kỳ khấn hứa trọn đời. Vân được bề trên chỉ định chịu trách nhiệm nhà Mai. Trong những năm ấy, Vân noi gương Thánh Giuse thợ, cầu nguyện, thinh lặng, lao động chân tay, đọc sách thiêng liêng. Tuy nhiên, vì thể trạng yếu và chống kiệt sức, Vân hay lo ngại về các công việc làm bằng tay chân. Vân thưa với bề trên nhà tập rằng, con thấy việc gì cũng khó cả. Nhưng chứng cớ thật rõ ràng, bề trên nhà tập nói, những ngày giặt giũi, nhiều lần tôi thấy Vân khóc, nhưng vẫn đem hết thiện chí mà làm việc, còn cố gắng tươi cười mặc dù rất mệt nhọc. Tại nhà dòng Sài Gòn, bề trên giảng dị nói về Văn như sau: là một tu sĩ tốt, thận trọng, kín đáo, chăm chỉ làm việc, siêng năng cầu nguyện. Đúng thế, Văn sống ẩn dật, không muốn mọi người biết tới, trong những năm âm thầm để chuẩn bị lời khấn trọn đời. Phải ẩn mình thật sâu trong lòng Thiên Chúa để không còn sợ hỏa ngục, không còn sợ đau khổ. Tháng 4 năm 1950, Văn viết thư cho cô em Anna Maria Tệ như sau: khi em đau khổ, đừng để mặt em sa sầm, buồn thảm. Em biết rõ các thăng trầm của cuộc đời anh. Như một cánh hoa rơi cuốn theo chiều gió, anh đã nếm mùi đau khổ, nỗi đắng cay, sự sỉ nhục, cách đối xử tàn nhẫn. Anh đã trải qua tất cả. Và ngày nay, khi anh quay lại nhìn, anh cảm thấy sung sướng, mỹ mãn, vì nhờ đặc ân của Chúa, anh đã chịu đựng nổi các thử thách đó. Bởi vậy, anh không cho những điều ấy là đau khổ mà là hoan lạc. Nhờ thế chúng ta mới hiểu được tại sao một năm sau Văn có thể viết như sau: càng tiến bước, càng đi tới, con càng thấy rõ sự thánh thiện là một cuộc sống mà trong đó ta phải đổi buồn thành vui. Để thực hiện chương trình ấy, không phải dễ dàng lắm. Phải chiến đấu, phải hy sinh dũng cảm, phải chiến thắng bản ngã, cái bản ngã đáng ghét và ô trọc. Nhưng Văn đã sống lời của Thầy Chí Thánh, không ai tước được niềm vui của con. Vì từ nay, Văn không hề sợ phải chịu đau khổ. Trong một bức thư tuyệt vời, Văn gửi cho em thiếu nhi, hình như là Văn linh cảm về việc hiến thân sau này của mình. Văn viết như sau: em Nghi thân mến, bị một tên vô thần đâm chết, thân thể bị đạn xuyên thủng nhiều nơi, trút hơi thở cuối cùng trong cô quạnh. Đó là lời nói chót, là chiếc hôn cuối cùng. Một cái nhìn giả biệt của tình yêu, hân hoan chào biệt thể xác, để cùng với linh hồn bay vút lên hiệp làm một với tình yêu vô cùng của Chúa Giêsu. Bởi thế, rõ ràng là tình yêu không chết, và anh cho rằng thân xác của anh tồn tại cho đến hết cuộc đời anh, phải là một vật hiến tế toàn hảo. Bởi vì tình yêu không thể chết, tình yêu tiếp tục yêu không giới hạn về thời gian. Ôi chớ gì anh được chết vì tình yêu. Hãy tin tưởng nghi ạ, thất vọng, nản lòng là quẹt một vết nhơ vào mặt Thiên Chúa. Vì như vậy là xem thường Thiên Chúa, và coi như Thiên Chúa chẳng làm gì được cho ta ráo. Hãy nhìn kỹ, em sẽ thấy rõ chỉ những ai nản lòng không tin cậy vào Thiên Chúa sẽ phải rớt xuống quả ngục. Tất cả những lo âu quay cuồng trong đầu óc ta là tiếng Chúa nhắc nhở ta cần phải cầu nguyện, cần phải cậy trông và quên mình. Và Văn kết luận bằng một câu ngắn gọn đầy sự khôn ngoan như sau: đó, anh đã nói hết, tất cả đều tóm lại, gọn lại trong tình yêu và tin cậy. Hãy thực hành điều đó, và luôn mãi em sẽ sống trong bình an.
Thank you.
giờ đây, chúng ta bước sang giai đoạn cuối cùng của cuộc đời Văn, từ năm 1954 đến năm 1959. Ngày 7 tháng 5 năm 1954, Điện Biên Phủ thất thủ. Sau 56 ngày kháng cự, quân đội Pháp đầu hàng dưới áp lực Việt Nam. Hậu quả, hai bên ký kết Hiệp định Geneva tháng 7 năm 1954. Việt Nam bị chia cắt thành hai miền. Miền Bắc rơi vào chế độ Cộng sản, và cuộc di tản khổng lồ hàng loạt và nhanh chóng của người dân về miền Nam. Văn trái lại, phải đáp phi cơ đi Bắc. Ngày 14 tháng 9 năm 1954, lễ suy tôn thánh giá, Văn đáp máy bay rời Sài Gòn. Một lần chót, Văn sẽ bay trên quê hương thần tiên của mình để gặp lại Hà Nội yêu dấu, thủ đô của nhà nước mới, nhà nước Cộng sản. Văn đã tình nguyện trở lại với nhà dòng, với cộng đoàn giảm thiểu 3 linh mục và 1 trợ sĩ, để tiếp tục phục vụ họ đạo Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Nhiều tín hữu đã nhất quyết ở lại sống dưới chế độ mới, bất chấp nguy hiểm. Sau vài ba tuần lễ, Văn đã viết thư cho người em gái là Anna Maria Tế, thuật lại những gì Văn đã thấy và sống như sau. Hà Nội ngày nay đã hoàn toàn lệ thuộc vào vùng chiếm đóng của quân đội Cộng sản. Xem cách họ có vẻ nhũng nhặn lắm. Họ đã không tỏ vẻ gì là ngăn cản tín ngưỡng, mà lại càng có phần bên đỡ là khác. Nhưng thâm ý họ, ai là người có đức tin vững chãi đều hiểu rằng Cộng sản và Công giáo sẽ không bao giờ hòa hợp, và đợi khi nào họ đã chắc chắn nắm được quyền lợi trong tay, họ mới thi hành chính sách bài tôn giáo. Nhìn người lại nghĩ đến ta. Nhiều khi anh thấy đời mình thật quá bơ vơ ở đây. Anh chỉ có thể ví như một người tù. Đã đành trần gian thì đâu đâu cũng là chốn lưu đày. Nhưng cũng có chỗ lưu đày mà người ta được yên ủi, được tự do. Còn đằng này, ôi lại Chúa! Nhiều lúc anh buồn quá, và chỉ nghe, giá anh đừng về Hà Nội lại. Ôi, nhưng tiếng Giê-xu tha thiết quá, và vì thế, thôi đành chết cũng cam, để bạn lòng được đôi điều an ủi. Xin em cầu nguyện nhiều cho anh, có đủ sức can trường chịu đựng cho đến cùng. Cho đến nay, anh chỉ sẵn sàng chịu người ta bịt mắt đưa đi, hoặc đưa anh vào một cái chết bí mật. Thư đệ ngày 25 tháng 10 năm 1954. Văn đau khổ, rất đau khổ, nhưng chẳng một điều gì, chẳng một ai có thể làm lay chuyển quyết định của Văn, ngay cả cha bề trên của Văn, trước những đe dọa ngày càng lớn, cũng không thể làm gì được, và người đã nhiều lần đề nghị Văn nên trở về miền Nam. Từ trong sâu thẳm của tâm hồn, Văn hiểu rõ Chúa Giê-xu muốn Văn ở lại đây.